Kính thưa cộng đoàn, ở trên đường đi lên Jerusalem, Chúa Giêsu đã chia sẻ với những người thân tín của Ngài về mục đích cuộc đời của Ngài, đó là đến để thi hành ý của Chúa Cha qua con đường yêu thương phục vụ. Và con đường yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu là con đường của thập giá, hy sinh đến cả tính mạng vì những người mình yêu. Chúa Giêsu đã chia sẻ những điều tâm huyết đó với những người thân tín của mình, nhưng mà những người thân tín với Chúa lại không hiểu điều Chúa nói. Đã vậy, các tông đồ lại tranh giành nhau chuyện chỗ cao chỗ thấp, chuyện làm người lớn kẻ nhỏ, chuyện là người sẽ được phục vụ. Và chúng ta thấy rằng đó là một tiến trình rất là dài. Nếu các tông đồ ngày xưa hay chúng ta hôm nay muốn hiểu được bài học của Chúa, lãnh hội bài học của Chúa và sống như Chúa đã sống, chúng ta thấy rằng các tông đồ là những người tốt, nhưng mà cũng có lúc bộc lộ cái sự yếu kém của mình. Là người tốt, các ngài đã bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa, và có một cái ước mơ lớn xả thân phục vụ anh chị em của mình. Nhưng cũng có lúc lại bộc lộ một con người tham quyền cố vị, một con người thích được phục vụ hơn là phục vụ người khác. Những người có đầu óc hài hước thì nói rằng nơi mỗi người có cái một phần là khôn, một phần là dại, nơi mỗi người cũng có một phần là cao cả, nhưng cũng có một phần là nhỏ mọn. Còn triết gia thì nói nơi mỗi người chúng ta có cái phần con và cũng có cái phần người. Cái phần con nó tượng trưng cho những gì là ích kỷ, là yếu kém, và cái phần người tượng trưng cho những cái gì là tốt đẹp, là cái ước mơ chúng ta phục vụ người khác. Bởi vậy Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã đặt vấn đề một cách thực tế hơn. Ngài dựa vào cái tình hình của giáo đoàn để nói về cái sự sống của mỗi con người, làm thế nào để phát triển cái phần người, để bớt đi cái phần con. Ngài nói rằng tại sao giữa anh em lại có chiến tranh, có bất hòa, là bởi vì anh em muốn mà anh em không được, cho nên anh em phải hạ bệ người khác để đạt được điều mình muốn. Nơi mỗi người chúng ta tồn tại cả cái tốt lẫn cái xấu. Tuy rằng Chúa ban cho chúng ta ban đầu là tất cả những gì tốt đẹp, nhưng mà cái phần con, cái phần thấp của con người, nó luôn trỗi dậy, luôn dành cái phần hơn về phía mình và đẩy cái phần thiệt về người khác. Đó là tâm lý chung của mỗi người chúng ta. Và chúng ta thấy rằng áp dụng vào đời sống gia đình thì không đâu bằng gia đình. Bởi vì ở nơi gia đình chúng ta thấy được phần nào những con người chia sẻ ước vọng của Chúa Giêsu. Ở nơi gia đình chúng ta thấy những người lớn là cha, là mẹ, là ông, là bà phục vụ con cháu. Càng những con cháu yếu, đau, bệnh tật, càng những con cháu nhỏ bé thì lại càng nhận được cái sự yêu thương phục vụ nhiều hơn. Và sở dĩ chúng ta thấy được cái sự khác biệt những con người chia sẻ ước vọng của Chúa Giêsu nơi đời sống gia đình là vì chúng ta so sánh với xã hội. Ở ngoài xã hội thì tất cả mọi sự nó là dịch vụ chứ không phải là phục vụ. Dịch vụ là tôi bưng nước cho anh, tôi bưng đồ anh ăn cho anh thì anh cũng phải trả tiền. Tôi cung cấp cho anh những cái tiện ích thì anh phải trả tiền. Đó là sự sòng phẳng. Nhưng trong đời sống gia đình, chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa cao cả của sự phục vụ. Ông bà chúng ta, cha mẹ chúng ta phục vụ chúng ta, đem lại cho chúng ta tất cả những cái gì cần thiết cho cuộc sống, thì các ngài không có đòi hỏi tiền công hay chẳng mong sự tốt đẹp nào đó đền đáp từ phía con cái. Một sự phục vụ vô cầu, một sự phục vụ quên mình, chúng ta có thể thấy được ở trong đời sống gia đình. Và có lẽ ước mơ của mỗi gia đình chúng ta là làm thế nào để tạo ra sự hiệp nhất yêu thương, đồng tâm nhất trí. Cha mẹ có thể chia sẻ cái suy nghĩ, cái gánh nặng với con cái và nhận được sự đồng thuận từ con cái, cùng chung tay gánh vác những khó khăn của đời sống gia đình. Và chúng ta thấy rằng đôi khi chúng ta chưa đạt được điều đó, thì chúng ta hãy nhìn lại cộng đoàn của Chúa Giêsu, gia đình mà Chúa Giêsu muốn xây dựng. Dĩ nhiên các tông đồ ban đầu không hề có một chút chia sẻ gánh vác nào với Chúa Giêsu cả, thậm chí còn quy về sự ích kỷ của mình. Nhưng Chúa Giêsu rất kiên trì để gieo cái hạt giống của yêu thương phục vụ vào những con người mà người xem là người thân trong gia đình. Bằng lời nói không thì chưa đủ, Chúa Giêsu đã nêu gương, đã cúi xuống rửa chân, đã ban thịt và máu của người như chính thân thể của người, và đã chết để cho các môn đệ nhận ra cái bài học của yêu thương một cách vô cầu, phục vụ một cách quên mình. Nơi mỗi con người chúng ta hay nơi mỗi gia đình chúng ta vẫn tồn tại những cuộc chiến về cái điều thấp hèn và cái điều ước mơ thanh cao. Làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế bớt những cái phần thấp hèn của con người, ganh đua cãi cọ, tranh giành vân vân, để phát triển cái mà Thánh Giacôbê gọi là khoan dung, hiếu hòa, mềm dẻo, bác ái. Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng giống như là một mảnh đất. Ở trong mảnh đất có những cây ăn trái đủ loại, đem lại cái quả ngon, quả ngọt cho đời. Nhưng ở trong mảnh đất đó cũng có những cỏ dại, cũng có những gai góc có thể gây nguy hiểm, thương tích cho người khác. Vậy thì để tạo ra được cái hoa trái cho đời, chúng ta cần phải trồng thêm những cây tốt, là những nhân đức, là những điều Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta hạn chế bớt những cái gì là gai góc, là khó khăn chúng ta có thể tạo ra cho người khác. Một gia đình hướng tới sự hiệp nhất không thể có ngay được. Nó là một quá trình mà tất cả mọi người đều phải nỗ lực, từ chính bản thân mình trước cho đến đời sống chung. Mỗi người cùng chia sẻ, cùng gánh vác, cùng gieo niềm vui, niềm hy vọng, thì những cái điều xấu, những cái điều tiêu cực nó sẽ bớt đi. Chúng ta thứ bảy nhớ đến Đức Maria như mẫu gương về sự phục vụ khiêm nhường. Mẹ đã nghĩ đến người khác nhiều hơn là nghĩ đến bản thân của mình trong tất cả những việc mẹ làm, trong việc giúp đỡ người chị họ, hay trong việc nhìn ra nhu cầu của một đám cưới, hoặc là kể cả lúc đứng dưới chân thập giá cùng với các môn đệ chia sẻ những nỗi đau mất Chúa, thì mẹ đã thể hiện tinh thần yêu thương phục vụ, luôn luôn nghĩ cho người khác, luôn luôn làm điều lợi cho người khác. Chúng ta có mẫu gương là Đức Maria, có mẫu gương là Chúa Giêsu, để chúng ta luôn hy vọng rằng đời sống của gia đình, đời sống của hội thánh có một cái tiến trình cần đạt tới, đó là phục vụ như Chúa phục vụ. Xin cho lời Chúa giúp mỗi người chúng ta, nâng đỡ sức mạnh cho chúng ta, để chúng ta noi gương Chúa trong việc biểu lộ niềm tin một cách cụ thể bằng việc yêu thương phục vụ.